Old Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 10, năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Thánh Cha An Phong Nguyễn Hữu Long về tình hình mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đoàn con vui sướng cất tiếng hát vang lời ca, mẹ đầy ân phúc Ave Maria. Nên ta yêu mến kính tiếng trái tim sâu lắng, mẹ hằng thương giúp chúng con những cơn tìm nguy. Ôi Maria, mẹ luôn là nguồn ánh sáng, hương hoa tu sinh con mến yêu mẹ hết tình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Khi tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Brazil thuộc châu Mỹ Latin vào năm 1980, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bất chợt tỏ ý muốn đến thăm một vùng ngoại ô nghèo nàn của thành phố Rio de Janeiro, và Ngài đã đến ngôi làng La Favela. Khi đến nơi, nhìn thấy tận mắt sự khốn cực của dân chúng tại đây, Đức Thánh Cha đã vô cùng xúc động, và Ngài càng xúc động hơn nữa trước mối thịnh tình của họ dành cho Ngài. Trong lúc xúc động, Ngài đã không biết làm gì hơn là tháo chiếc nhẫn giáo hoàng làm bằng vàng của Ngài đang đeo ở tay và tặng cho họ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, dân chúng vùng ngoại ô nghèo nói trên đã hợp nhau lại để xem phải xử lý như thế nào về chiếc nhẫn vàng mà Đức Thánh Cha đã trao tặng cho họ. Một số người đề nghị bán chiếc nhẫn rồi lấy tiền phân phát cho dân chúng. Họ lý luận rằng đây là sự trợ giúp vật chất của Đức Thánh Cha, vì Ngài thấy dân chúng ở đây quá nghèo khổ. nhưng một số người thì lại nghĩ khác. Vì theo họ, người nghèo không chỉ cần tiền, mà còn cần một cái gì khác quý trọng hơn nữa. Đó là tấm lòng, đó là tình yêu của Đức Thánh Cha. Một người già trong làng lý luận, nếu chúng ta đã có thể chiến đấu với cảnh nghèo để sống còn cho đến hôm nay, thì tại sao chúng ta lại không thể tiếp tục sống còn được cơ chứ? Đâu nhất thiết phải bán chiếc nhẫn kia đi để lấy tiền mà sống. Vậy, tôi đề nghị hãy cất chiếc nhẫn vàng của Đức Thánh Cha trao tặng cho chúng ta, và chúng ta hãy coi đó như là một gia tài mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu chúng ta. Và thế là, chiếc nhẫn đã được cất giữ trong một ngôi nhà nguyện nhỏ ở trong vùng. Và từ đó, ngôi làng này trở nên nổi tiếng thế giới, và được nhiều người đến thăm và giúp đỡ. Sự việc trên xảy ra, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Thật vậy, khi tháo chiếc nhẫn giáo hoàng làm bằng vàng của mình ra, để trao tặng cho dân nghèo, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không muốn trình diễn, nhưng đó là một việc làm đột xuất, bắt nguồn từ tấm lòng chân thành trước nỗi thống khổ của người dân, mà Ngài đã được tận mắt chứng kiến. Cũng thế, quyết định giữ chiếc nhẫn lại chứ không đem bán của những người dân nghèo ở làng La Favela cũng là một quyết định bắt nguồn từ tấm lòng yêu thương chân thành của họ đối với Đức Thánh Cha. Họ nghèo thật, họ cần tiền thật, nhưng họ cũng rất cần tình thương và sự quan tâm của mọi người. Như vậy, điều quan trọng không phải là hình thức bên ngoài, nhưng là tấm lòng bên trong. Và ý tưởng này đã được Chúa Giê-xu nêu bật trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh sử Luca cho biết, nhân lúc có một người biệt phái nghĩ trong lòng rằng, tại sao Chúa Giê-xu lại không rửa tay trước khi dùng bữa? Thì Chúa Giê-xu đã lên tiếng nói với những người biệt phái có mặt rằng, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy sự tham lam và gian ác. Đây là một lời cảnh báo về sự thiếu đồng nhất giữa tâm tình bên trong và hình thức bên ngoài của những người biệt phái. Hay nói theo từ ngữ thường được Chúa Giê-xu dùng, đó là sự giả hình. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một môi trường mà sự giả hình xuất hiện ở khắp nơi và ở trong mọi lĩnh vực. Giáo dục thì chạy đua theo thành tích, theo bằng cấp. Kinh doanh thì làm hàng gian hàng giả. Và cũng xuất hiện không ít những cái mặt nạ mà con người sử dụng trong việc đối xử với nhau. Và thật đau xót biết bao khi sự giả hình này còn xuất hiện ở trong đời sống đạo, trong tương quan với Thiên Chúa. Sẽ đau xót biết bao nếu thấy những người rất siêng năng đi lễ, đi nhà thờ, nói về đạo đức thì thông suốt, xuôi chảy, thế nhưng lại trở thành gương mù, gương xấu trong cách cư xử và tương quan với người khác. Sự thờ phượng chỉ thật sự có ích khi nó xuất phát từ tấm lòng bên trong. Tháng 10, tháng Mân Côi, việc đọc kinh Mân Côi sẽ trở nên những hình thức bề ngoài vô nghĩa nếu thiếu tâm tình bên trong. Siêng năng lần hạt Mân Côi và cải thiện đời sống là hai hành động gắn liền với nhau trong mệnh lệnh của mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, rất thánh Mân Côi, trong tháng Mân Côi này, xin mẹ giúp chúng con siêng năng đọc kinh Mân Côi, để nhờ mẹ, chúng con được yêu mến Chúa và thờ phượng Chúa cho phải đạo và xuất phát từ tấm lòng chân thành của chúng con. Amen.
Đoàn con vui sướng cất tiếng hát vang lời ca, mẹ đầy ân phúc Ave Maria, gương hoa văn vui là mẹ hằng thương xưa, yêu mẹ rất nhiều con tin xin mẹ sớm chiều, mẹ ơi mẹ chẳng hoa văn vui. nên ta yêu mến kính thiêng trái tim sâu lắng. Mẹ hằng thương giúp chúng con những cơn hiểm nguy. Ôi Maria, mẹ luôn là nguồn ánh sáng, hương hoa tu sinh con mến yêu mẹ hết tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Tường thuật các phiên họp tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Chiều tối ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết, trong 8 phiên họp khoáng đại những ngày qua, đã có tổng cộng 180 nghị phụ phát biểu, thêm vào đó, có 80 vị phát biểu trong các giờ thảo luận tự do. Sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, trong vòng 90 phút, các nghị phụ đã nghe các bài phát biểu của các nam nữ dự thính viên chưa lên tiếng trong những ngày trước đây. Tiếp đến, sau 30 phút giải lao, các nghị phụ đã nhóm họp trong một tiếng rưỡi đồng hồ để bầu vị điều hợp và tường trình viên trong 10 nhóm nhỏ, 3 nhóm tiếng Ý, 3 nhóm tiếng Anh, 2 nhóm tiếng Pháp và 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha. Ban chiều, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 10 từ lúc 4 giờ rưỡi với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và các nghị phụ. Các đại biểu của 8 giáo hội Kitô anh em đã lên tiếng trong dịp này. Đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Chính thống Athenagoras, đại diện Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople. Tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Các vị còn lại là đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính thống Cột, Ai Cập, Chính thống Syri bên Liban, đại diện Liên hiệp Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và Liên hiệp Tin lành Baptist Thế giới. Ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ được nghỉ, nhưng các chuyên gia phải cùng với Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng tường trình viên, đúc kết các bài phát biểu để soạn thành bản tường trình sau phần thảo luận để trình bày trong phiên khoáng đại thứ 11 vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, trước khi các nghị phụ nhóm trong 6 cuộc hội thảo nhóm. Trong phiên khoáng đại thứ 7 sáng mùng 9 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 184 nghị phụ, các nghị phụ dành phần đầu để tiếp tục bàn về những hoàn cảnh hôn nhân khó khăn và dành phần hai để bàn về vấn đề cởi mở đối với sự sống, cụ thể là việc sinh sản, làm cha làm mẹ có trách nhiệm, vấn đề ngừa thai. Mở đầu, ông bà dự thính viên Arturo Hermelinda Azambelin, đặc trách ekip Đức Bà ở Brazil, đã được mời lên tiếng. Phong trào Đức Bà này được cha Henry Caffarel thành lập từ năm 1938 và hiện có mặt tại 70 quốc gia với 137.200 thành viên trên thế giới, trong đó có 45.500 người ở Brazil. Ông bà Zamberlin thành hôn từ 41 năm nay, có 3 người con và các cháu. Trong bài trình bày chứng từ, ông bà xin giáo hội trình bày rõ ràng đạo lý của mình để tránh sự hoang mang nơi các tín hữu vì các linh mục đưa ra những lời khuyên bảo trái ngược nhau về vấn đề kiểm soát sinh sản. Cần giúp các tín hữu công giáo vâng phục giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai. Ông bà nói, xét vì bầu khí trầm trọng hiện nay, chúng ta phải nhận rằng có nhiều đôi vợ chồng công giáo, cả những người tìm cách sống hôn nhân một cách nghiêm túc, cũng cảm thấy không bị buộc sử dụng các phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên mà thôi. Họ thường không bị các cha giải tội sửa sai nếu các đôi vợ chồng ấy cởi mở đối với sự sống và loại bỏ phá thai. Ông bà Zamberlin nhận xét rằng, nhịp độ sống ngày nay khiến cho nhiều đôi vợ chồng khó tìm được thời giờ để học hỏi về cách kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Các phương pháp này bị ngộ nhận là không chính xác và hiệu nghiệm chỉ vì không được giải thích đúng đắn và vì thế người ta áp dụng sai. Ông bà cũng lấy làm tiếc vì trong các bài giảng và các dịch vụ đón tiếp của giáo hội không nhấn mạnh về đạo lý của thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người. Họ nói, kính thưa Đức Thánh Cha và các nghị phụ cùng quý vị, nếu các đôi vợ chồng tìm được ánh sáng và nâng đỡ nơi hàng giáo sĩ, thì đó là một khích lệ rất lớn. Sự kiện những lời khuyên của các linh mục dành cho các đôi vợ chồng nhiều khi tương phản nhau càng làm gia tăng sự hoang mang nơi các giáo dân. Chúng con xin các ngài mau lẹ dạy các linh mục và các tín hữu những đường hướng chính của một nền sư phạm mục vụ để giúp họ chấp nhận và tôn trọng những nguyên tắc của thông điệp Humanae Vitae. Theo họ, cần cấp thiết phổ biến rộng rãi một đường hướng dễ dàng và chắc chắn đáp ứng những đòi hỏi của thế giới ngày nay, không làm thương tổn nòng cốt của luân lý công giáo. Tuyệt đối cần hướng dẫn các đôi vợ chồng hướng về sự hoàn hảo nhân bản và Kitô trong quan hệ tính dục. Quan hệ tính dục là một yếu tố thánh hóa. Tính dục ngày nay đang cần được cứu thoát khỏi thái độ dâm ô bệnh hoạn, thu hẹp con người vào một chiều kích duy nhất. Trong cùng phiên họp sáng mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y André Vintra, Chủ tịch Thừa ủy của Thượng hội đồng Giám mục, mạnh mẽ chống lại não trạng ngừa thai, khiến cho nhiều tín hữu công giáo nghĩ rằng dùng các phương tiện ngừa thai nhân tạo không phải là tội. Các đôi vợ chồng công giáo thường không tin rằng dùng các phương tiện này là tội, nên họ không xưng chúng khi đi xưng tội và cứ bình tâm rước lễ như thường. Vì thế, Đức Hồng Y nói, cần khuyến khích một tâm thức cởi mở đối với sự sống, có sự đánh bại não trạng ngừa thai và sự lan tràn kiểu mẫu nhân loại học cá nhân chủ nghĩa đưa tới tình trạng suy sụp dân số ở mức độ trầm trọng tại một số nước, với những hậu quả về mặt xã hội và nhân bản mà hiện nay người ta không quan tâm đủ. Trong các bài phát biểu khác, một số nghị phụ tái khẳng định hồng ân sự sống cũng như đức khiết tịnh là những giá trị căn bản của hôn nhân Kitô, đồng thời nhấn mạnh phá thai là một tội ác nặng nề. Có nghị phụ nói đến thảm trạng của nhiều gia đình. Chẳng hạn ở Á Châu, với những vụ giết trẻ em, bạo hành phụ nữ, buôn người. Vì thế, cũng cần đề cao ý niệm công lý trong số các nhân đức cấu thành gia đình. Về vấn đề trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái và những giáo huấn đức tin, trách nhiệm này đứng hàng đầu và cần được quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, việc mục vụ cho các trẻ em có thể tạo nên môi trường tiếp xúc với những gia đình ở trong hoàn cảnh khó khăn. Một số nghị phụ nhấn mạnh tới ảnh hưởng tiêu cực của việc ngừa thai đối với xã hội làm giảm bớt số trẻ em sinh ra. Đứng trước tình trạng đó, các tín hữu công giáo không thể im lặng, trái lại, cần mang lại một sứ điệp hy vọng, theo đó, các trẻ em có một vai trò quan trọng, mang lại sự sống và niềm vui cho cha mẹ và củng cố đức tin cũng như việc thực hành đạo. Sau cùng, các nghị phụ nói đến vai trò thiết yếu của giáo dân trong công tác tông đồ gia đình, loan báo tin mừng cho các gia đình. Ví dụ, các phong trào giáo dân có thể tháp tùng các gia đình gặp khó khăn. Trong phiên khoáng đại thứ 8 hôm mùng 9 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 181 nghị phụ, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt đã bàn về đề tài Giáo hội và gia đình đứng trước thách đố giáo dục nói chung và nền giáo dục Kitô trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn, như được nhắc đến trong chương 2 thuộc phần thứ 3 của tài liệu làm việc. Trước tiên, công nghị tái khẳng định ơn gọi sự sống như một nền tảng của gia đình. Và từ đó, các nghị phụ kêu gọi các tín hữu hãy đào sâu kiến thức về thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành năm 1968, và cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc dùng các phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản, và không chấp nhận việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo. Kết hiệp và sinh sản là hai điều không tách rời khỏi tác động vợ chồng. Công nghị cũng mạnh mẽ lên án sự lèo lái các hệ di truyền và việc giữ các phôi thai đông lạnh. Ngoài ra, nhiều nghị phụ Phi Châu tố giác xu hướng của một số nước và tổ chức ở thế giới Tây Phương, trình bày một số ý niệm như phá thai và đồng tính luyến ái như những nhân quyền và đặt điều kiện cho các nước nghèo phải chấp nhận và thi hành những ý niệm ấy thì mới được nhận viện trợ kinh tế. Về vấn đề này, một số nghị phụ nêu rõ sự kiện thành ngữ, các quyền sức khỏe tính dục và sinh sản không được định nghĩa rõ ràng trong công pháp quốc tế, nên rốt cuộc chúng hàm chứa những nguyên tắc mâu thuẫn với nhau. Như một đảng, người ta lên án sự cưỡng bách phá thai, nhưng đảng khác lại cổ võ phá thai an toàn, hoặc một đảng bảo vệ chức phận làm mẹ, nhưng lại thăng tiến sự ngừa thai. Tuy việc cổ võ những thứ gọi là nhân quyền như thế không có giá trị bó buộc, nhưng nó cũng là một nguy cơ vì nó có thể ảnh hưởng tới việc giải thích các quy luật khác, đặc biệt là trong cuộc tranh đấu chống lại nạn kỳ thị phụ nữ. Rồi công nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn phối, vì việc cử hành đám cưới ngày càng bị thu hẹp vào chiều kích xã hội và pháp lý thay vì chiều kích tôn giáo và tinh thần. Việc chuẩn bị hôn phối bị những cặp đính hôn coi là một sự áp đặt, một nghĩa vụ phải chu toàn, và họ tham dự một cách miễn cưỡng, không xác tín, và do đó các khóa chuẩn bị ấy rất ngắn. Thực ra, hôn nhân là một ơn gọi cả đời, việc chuẩn bị hôn nhân phải dài và sâu xa như trong trường hợp đời sống tu trì. Các nghị phụ cũng nhận thấy nơi những cặp chuẩn bị kết hôn thiếu ý thức về giá trị bí tích của mỗi giây hôn phối. Đến độ có thể nói, việc cử hành lễ cưới không nhất thiết là cử hành bí tích hôn phối. Về vấn đề làm sao để thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu được nhanh chóng hơn, các nghị phụ được nhắc nhở rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm ngày 20 tháng 9 vừa qua để nhắm tới một thủ tục đơn sơ và mau lẹ, một thủ tục duy nhất cho toàn thể giáo hội. Cho đến nay, giáo luật đòi phải có hai phán quyết đồng thuận với nhau thì mới được tuyên bố một hôn nhân là vô hiệu. Vì thế, sau phán quyết thứ nhất về một hôn phối là vô hiệu, thì vị bảo hệ bó buộc phải kháng án lên tòa cấp cao hơn. Trong phiên họp, có nghị phụ nêu giả thiết, có thể tùy giám mục phân định và phán quyết về việc có cần phải kháng án hay không. Đồng thời, các nghị phụ cầu mong có thêm nhiều thẩm phán giáo dân, đặc biệt là cả thẩm phán phụ nữ, được chuẩn bị kỹ lưỡng để làm việc trong các tòa án hôn phối. Các nghị phụ cũng nhấn mạnh rằng, các linh mục cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về việc mục vụ hôn nhân và gia đình, và có thể sử dụng cả những bài giảng như một thời điểm ưu tiên và hữu hiệu để loan báo cho các tín hữu tin mừng về gia đình. Cần có sự huấn luyện và thông tin vì sự thánh thiện tinh thần, óc sáng tạo và quan hệ trực tiếp của các vị với các gia đình rất được các giáo dân đánh giá cao. Trong số các bài phát biểu, các nghị phụ cũng nói đến tương quan giữa việc di cư và gia đình, đồng thời tái khẳng định rằng cần phải khẳng định quyền cơ bản của mỗi người di dân được sống trong gia đình và kêu gọi các nhà chính trị quốc tế bảo vệ quyền đoàn tụ gia đình. Đối với người di dân, gia đình là yếu tố thiết yếu để hội nhập vào quốc gia họ định cư. Trong giờ thảo luận tự do từ 6 đến 7 giờ, các nghị phụ trao đổi về 3 đề tài. Thứ nhất, đối với những người ly dị tái hôn, cần thiết lập một hành trình thống hối và cũng để ý đến những người ly dị nhưng không tái hôn. Họ thường chịu đau khổ trong âm thầm và ở ngoài lề cuộc sống xã hội. Thứ hai, cần bảo vệ con cái của những cặp ly dị, chống lại những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý do ly dị gây ra. Trong lĩnh vực này, có nghị phụ nhắc nhở rằng, một nền mục vụ thích hợp cho các trẻ em thường có thể làm cho cha mẹ các em xích lại gần giáo hội hơn. Và thứ ba, các nghị phụ nhắc đến tầm quan trọng của tương quan giữa gia đình và việc giáo dục con cái, đặc biệt là quyền của các cha mẹ được chọn lựa dự án giáo dục thích hợp nhất cho con cái, và để cho con cái có thể được một nền giáo dục có chất lượng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long về tình hình mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân lễ tạ ơn của hai tân linh mục Đa Minh Hoàng Thế Bằng và Đa Minh Nguyễn Văn Lưu tại giáo xứ Tân Quang, Hà Giang, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua, ban truyền thông của giáo phận Hưng Hóa đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, về tình hình mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa như sau. Kính thưa Đức cha, từ khi làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa tới nay, chắc đây là lần đầu tiên Đức cha đến giáo xứ Tân Quang.
Không đâu, đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2013, khi giáo xứ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới. Lần thứ hai vào đầu tháng 8 năm 2014, để cử hành bí tích thêm sức cho các thiếu nhi. Và lần thứ ba này để tạ ơn Chúa và chung vui với giáo xứ về sứ vụ linh mục mà hai cha Bằng và Lưu mới được lãnh nhận.
Đến với giáo xứ Tân Quang nhiều lần như vậy, Đức cha có cảm nhận gì về giáo xứ này, một trong những giáo xứ xa nhất của giáo phận, thưa Đức cha?
Phải nói, tôi thương giáo dân ở đây lắm, vì họ chịu nhiều gian nan thử thách trong mấy chục năm trường, không nhà thờ, không linh mục, không sinh hoạt tôn giáo. Tôi cảm phục đức tin của họ. Tuy nhiên, như cha sở cho biết, nhiều người nay không còn giữ đức tin hoặc lơ là nguội lạnh. Họ đáng thương chứ không đáng trách. Hoàn cảnh đưa đẩy, họ như thể các cục than đang cháy đỏ bị gắp ra khỏi lò, để mỗi nơi một cục thì sẽ tắt ngúm thôi. Tôi ý thức sự hiện diện của mình giữa cộng đoàn sẽ nâng đỡ khích lệ đức tin cho họ, nên tôi không ngại đến với họ. Mà còn mong đến nhiều lần hơn nữa. Tôi thấy một mình cha hợp lo cho giáo xứ trải dài 120 cây số này thì thật là quá tải, cha lại ốm yếu không được mạnh khỏe. Ngoài việc mục vụ cho những người tín hữu, chúng ta còn phải tái truyền giáo cho người đang lơ là và truyền giáo cho những anh chị em chưa biết Chúa ở miền đất Hà Giang này nữa. Công việc bộn bề lắm mà nhân sự lại thiếu. Năm nay, dù có thêm 8 linh mục, cũng chẳng đủ để cha hợp có cha phụ tá để chia sẻ công việc. Tôi mong có một cộng đoàn nữ tu ở đây để trợ giúp công việc mục vụ. Tôi cũng thấy cần phải giúp giáo dân ở đây xác tín và mạnh dạn sống niềm tin giữa một biển người xa lạ với Kitô giáo.
Thưa Đức cha, khi hiện diện trong thánh lễ tạ ơn của hai tân linh mục, thì ý nghĩa nào thôi thúc Đức cha nhất?
Giáo xứ Tân Quang có hai người con được lãnh nhận sứ vụ linh mục cùng một lần. Các cha là hoa trái đầu tiên từ khi giáo xứ thành hình năm 1937, tức là sau gần 80 năm, nên thật là đáng vui mừng. Tuy nhiên, sau hai cha, chưa thấy có thêm ai bước vào con đường ơn gọi linh mục và tu sĩ, trừ một thiếu nữ đang tìm hiểu một hội dòng trong Nam. Tôi ước mong qua biến cố vui mừng này, Chúa sẽ khơi lên nơi các thanh thiếu niên của giáo xứ lòng quảng đại đáp lại tiếng mời gọi của Chúa. Nhìn vào bản đồ tỉnh Hà Giang, nhiều địa danh còn lạ lẫm với người Công giáo như Mèo Vạc, Bắc Mê, Hoàng Su Phỉ, Quảng Bạ, Quang Bình, Xín Mần, Yên Minh, vân vân. Tin mừng chưa được gieo vãi ở vùng địa đầu tổ quốc này. Và con dân tộc Mông, Tày, Nùng, Lô Lô, Giao ở đây chưa ai biết đạo Chúa. Trong tôi vang vọng lời Chúa hỏi Isaiah, ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Isaiah đã đáp, này con đây, xin hãy sai con. Cũng Isaiah đã ca tụng, đẹp thay bước chân người đi khắp vùng đồi núi loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Nếu không ai thực hành lệnh ra đi loan báo tin mừng, thì muôn đời anh em của ta ở đây chẳng biết đạo Chúa đâu.
Thưa Đức cha nghĩ phải làm thế nào cho công cuộc loan báo tin mừng được thực hiện ở đây, thưa Đức cha?
Ngoài việc mong có thêm nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ được sai đi để thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng, giáo hội hôm nay cần những giáo dân nhiệt thành cộng tác vào công cuộc này. Có nhiều hoàn cảnh mà chỉ giáo dân mới có thể đi tiên phong dọn đường. Thời đại này là thời của giáo dân. Năm nay, năm giáo hội Việt Nam cùng nhau thực hiện phúc âm hóa gia đình để năm tới đến lượt các giáo xứ và cộng đoàn, và năm thứ ba sẽ là xã hội. Chúng ta có nỗ lực hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam không? Chớ gì, mỗi gia đình công giáo tại giáo xứ Tân Quang cũng như các giáo họ Việt Lâm, Ba Luồng, Vĩnh Tuy học hỏi và sống lời Chúa, đó đã là loan báo tin mừng rồi. Và hạt giống lời Chúa như muối, men, ánh sáng sẽ tác động và lan rộng ra chung quanh.
Thưa Đức cha, tất cả vẫn còn là ước vọng, là tương lai ở phía trước. Trong khi nhìn vào thực tại, bà con công giáo tại Hà Giang chỉ là một thiểu số rất ít ỏi, 1.500 giáo hữu trên tổng số 800.000 người, vị chi 0,002%. Đức cha có bi quan không?
Kitô hữu không được phép bi quan mặc cảm, mà vẫn phải luôn hướng về tương lai trong niềm tin yêu phó thác cho Chúa. Cha Bằng đã chọn châm ngôn cho đời linh mục của mình: hãy vui mừng trong hy vọng. Lời Chúa khích lệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Tựa đề tông huấn đầu tay của Đức Phanxicô, niềm vui tin mừng, cũng là lời khích lệ chúng ta. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, chúng ta hãy thắp lên một ngọn đèn. Chúa là ánh sáng thế gian, chúng ta là con cái ánh sáng. Vậy, hãy vui lên trong mọi hoàn cảnh, miệng nhoẻn nụ cười, tay cầm đèn sáng, và không phải ngồi mà theo Đức Thánh Cha Phanxicô đứng dậy, mở cửa, ra đi, đến vùng ngoại biên là Hà Giang, địa đầu đất nước, loan báo tin mừng cho muôn dân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày cuộc phỏng vấn ngắn của Ban truyền thông giáo phận Hưng Hóa với Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, về tình hình mục vụ tại giáo phận hôm 3 tháng 10 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Đường chưa đi này con đã chọn thuyết tình của người, con đã biết thế hình trường hạnh phúc cho ai biết sống đời hoàn thiện và biết nói theo luật ta của Đức Chúa, hạnh phúc cho ai biết tuân hành lệnh này và biết hết lâu biết xa kiếm đường chưa đi này con đã chọn quyết định của ngài con đã biết thấy chưa.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong tin mừng Chúa Nhật 29 thường niên năm A được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 22 câu 15 đến câu 22. Làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hiện hữu trong tư thế là công dân của nước Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng vẫn đang sống trong cái thế giới bất toàn, được điều hành bởi những chính quyền dân sự. Bài tin mừng trong Chủ nhật 29 thường niên trình bày cho chúng ta một nguyên tắc căn bản và quan trọng để chọn lựa, quyết định và thi hành trong thực tế đó. Bấy giờ những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau, họ tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Lần cuối cùng những người Pha-ri-siêu xuất hiện ở chương 21 câu 45. Ở đó tác giả Mát-thêu ghi nhận rằng họ biết Đức Giê-xu nhắm nói trực tiếp về họ khi người kể dụ ngôn các tá điền xấu xa. Trước đó những người Pha-ri-siêu đã từng bàn bạc với nhau để tìm cách giết Đức Giê-xu, và đã có ít là hai lần họ đến thử người. Lần này họ cũng bàn bạc với nhau để hại Đức Giê-xu, và kế hoạch của họ được tác giả Mát-thêu nói rõ. Họ tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mất bẫy, chắc chắn là để có cớ thủ tiêu người, hoặc chí ít là phá hủy uy tín của người. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê để nói với Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta." Những người Pha-ri-siêu vốn là nhóm bảo thủ trong việc tuân giữ luật. Họ luôn có một thái độ không khoan nhượng trong lĩnh vực tôn giáo. Họ cử các môn đệ của họ đến gài bẫy hại Đức Giê-xu. Đây là trường hợp duy nhất trong Tân Ước xuất hiện các môn đệ của những người Pha-ri-siêu. Chắc chắn họ sẽ thực hiện âm mưu đen tối của những người lãnh đạo trong nhóm Pha-ri-siêu. Để hại Đức Giê-xu, những môn đệ Pha-ri-siêu bèn liên kết với những người thuộc phe Hê-rô-đê, một đảng phái chính trị của gia đình tiểu vương, nhiệt thành ủng hộ nhà cầm quyền Roma. Những người thuộc phe phái Hê-rô-đê và các môn đệ Pha-ri-siêu đến với Đức Giê-xu. Họ bắt đầu cuộc nói chuyện bằng những lời lẽ ôn hòa và ngon ngọt. Họ gọi Đức Giê-xu là Thầy, một tước hiệu kính trọng tương tự như tước hiệu Rabbi. Nhưng trong tin mừng Mát-thêu, tác giả thường đặt trên miệng những người không phải môn đệ Đức Giê-xu khi họ thưa với người. Ví dụ như trong chương 9 câu 11, chương 12 câu 38, vân vân. Rồi với một thái độ xu nịnh khá trơ trẽn, họ ca ngợi người bằng những lời lẽ hết sức tốt đẹp. Họ giả dối nói rằng: "Chúng tôi biết." Sau đó liệt kê hàng loạt phẩm chất cao quý của Đức Giê-xu và của giáo huấn của người. Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Sau khi đã hết lời tán dương với dục ý lừa dối và ru ngủ, họ đột ngột nói với Đức Giê-xu: "Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Vào thời Chúa Giê-xu, người Do Thái đang bị đế quốc Roma đô hộ. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của tình trạng bị đô hộ ấy chính là việc người ta phải nộp xu đóng thuế. Cả chính quyền Roma, những người cai trị lẫn dân chúng Do Thái, những người bị trị, đều rất quan tâm đến vấn đề thuế khóa. Một bên muốn thu được càng nhiều càng tốt, bên kia thì coi việc đóng thuế là một gánh nặng rất khó chấp nhận của ách đô hộ. Hơn nữa, vấn đề còn mang tính chất thần học. Những người thuộc nhóm nhiệt thành chủ trương rằng sự công nhận quyền thống trị của đế quốc Roma khi người ta nộp thuế cho chính quyền Roma chính là trực tiếp đối nghịch với lệnh truyền thứ nhất, là lệnh truyền đòi hỏi người ta phải công nhận Thiên Chúa là chủ tể độc nhất. Bên cạnh đó, các nhóm Do Thái cực đoan vẫn coi việc sử dụng đồng tiền Roma là một kiểu thờ ngẫu tổ, điều bị kết án bởi lệnh truyền thứ hai. Như thế, có hàng loạt những khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo quyện chặt với nhau trong vấn đề nộp thuế hay không nộp thuế cho Caesar. Cũng chính vấn đề này đã dẫn đến một cuộc phản kháng gay gắt của dân Do Thái tại đền thờ vào năm thứ 6 Công nguyên. Chính trong bối cảnh đó, các môn đệ Pharisêu và những người thuộc phe Herodes đã đặt ra cho Chúa Giêsu một câu hỏi rõ ràng và xin người cho ý kiến trong thẩm quyền của một vị thầy. Họ đóng vai những người Israel mộ đạo với một lương tâm tế nhị đang đứng trước một trong những vấn đề rất khó khăn, nhưng thực ra họ đang phun nọc độc với một ý hướng gian trá. Quả thật, nếu Đức Giêsu trả lời rằng người ta được phép nộp thuế cho Caesar, thì người sẽ bị dân chúng phản đối và không xứng đáng được coi là một ngôn sứ. Nhưng ngược lại, nếu người nói rằng không, thì người sẽ bị coi là kẻ chống đối chính quyền Roma và xúi dục dân chúng làm loạn. Chắc chắn người sẽ phải gặp rắc rối lớn với chính quyền. Người ta sẽ có cớ để bắt Đức Giêsu và tiêu diệt người. Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỏi những kẻ giả hình? Đức Giêsu không ngần ngại vạch trần bộ mặt giả dối của những kẻ đang muốn thử người. Sự tế nhị lương tâm mà họ đang cố tỏ bày thật ra chỉ là giả tạo. Cũng là giả tạo sự quan tâm mà họ đang cố bày tỏ về một vấn đề rất thời sự mà nhiều người đang cảm thấy khó khăn khi phải lấy lập trường. Càng giả tạo hơn nữa khi trong thực tế, họ vẫn hàng ngày sử dụng đồng tiền Roma để giao dịch buôn bán. Tức là họ đã minh nhiên và thường xuyên nhìn nhận quyền bính của Caesar từ lâu rồi. Chính theo ba nghĩa đó mà Chúa Giêsu chẳng ngại ngần nói rõ họ là những kẻ giả hình. Chỉ có một sự thật duy nhất nơi họ mà thôi, đó là họ đang âm mưu và nỗ lực tìm cách đẩy người vào một tình cảnh khó khăn. Rồi Đức Giêsu yêu cầu: Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Người không chấp nhận cách đặt vấn đề của những kẻ đang muốn thử người. Người không để mình bị rơi vào vòng xoáy của những vấn đề lý thuyết. Người muốn tiếp cận vấn đề một cách cụ thể và thực tiễn. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Hóa ra, trong túi đám người đang tỏ vẻ trung thành với những điều răn của Thiên Chúa, lại luôn có sẵn đồng tiền của đế quốc Roma với những hình ảnh và chữ viết bị coi là phạm thượng. Như thế, trong thực tế, họ đã chọn sẵn cho mình từ lâu rồi một giải pháp cho vấn đề mà họ đang đặt ra cho Chúa Giêsu để thử người. Họ chấp nhận lập trường được nộp thuế, họ nhìn nhận quyền bính của Caesar. Quan tiền mà họ đưa cho Chúa Giêsu xem là một đồng denarius. Họ hỏi người: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Người Do Thái luôn kịch liệt phản đối hình ảnh và những dòng chữ khắc trên đồng quan tiền này, vì họ coi đó là một sự xúc phạm đến truyền thứ hai của Thiên Chúa. Xét về nguồn gốc, bản chất và hình ảnh, đồng quan này thuộc về Caesar và là dấu hiệu ảnh hưởng của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Điều rất đáng chú ý ở đây là cách sử dụng động từ của Chúa Giêsu. Những người Pharisêu đặt vấn đề: Có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúa Giêsu dạy phải trả về Caesar cái của Caesar. Người không đi xa hơn nữa để đặt vấn đề vào một khung cảnh rộng lớn hơn và do đó chính xác và đầy đủ hơn. Phải trả về cho Thiên Chúa những thực tài của Thiên Chúa. Rõ ràng, Chúa Giêsu muốn đặt mọi sự đúng vào vị trí của nó trong bậc thang giá trị. người không hề có ý đặt Thiên Chúa và Giê-gia trên cùng một bình diện. Người không biện minh cho việc quy phục hoàng đế, cũng chẳng vi phạm các quyền của hoàng đế. Người khẳng định mạnh mẽ quyền của Thiên Chúa và cho thấy đó mới là điều quan trọng nhất. Chỉ từ chối nộp thuế thôi thì chưa đủ, người ta còn phải thoát khỏi sự tùy thuộc vào các trật tự mâu qua để tìm kiếm trước hết là sự công chính của Thiên Chúa. Nhưng nếu thỏa hiệp với quyền bính, thế tục và sức mạnh đồng tiền để gây ra hay tiếp tay gây ra những bất công và thảm cảnh cho người nghèo, vốn là những người Thiên Chúa yêu mến như là sản nghiệp riêng của Ngài, thì đó là điều xấu xa không thể chấp nhận được. Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để người lại đó mà đi. Thái độ ngạc nhiên này của các môn đệ Pha-ri-siêu và những người thuộc phái Hê-rô-đê là điều dễ hiểu. Không chỉ thất bại trong âm mưu đặt bẫy Chúa Giê-xu, họ còn bị vạch trần bộ mặt giả hình, và nhất là được mời gọi làm một cuộc hoán cải đích thực và không dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên năm A mời gọi chúng ta suy niệm về sự giả hình của nhóm Pha-ri-siêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê đã bị Chúa Giê-xu vạch trần và nghiêm khắc phê phán. Tiếc thay, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta cũng giả hình chẳng kém gì những người đó. Điểm thứ hai, Kitô hữu là công dân nước trời và đồng thời là công dân trần thế. Có những người cực đoan theo hướng đặt nặng các giá trị và tư cách công dân nước trời, đến mức độ xem thường và thậm chí bỏ qua các giá trị riêng biệt của tư cách công dân trần thế. Lại có những người cực đoan theo hướng ngược lại, đề cao tư cách công dân trần thế và xem nhẹ những giá trị và đòi buộc của tư cách công dân nước trời. Cả hai thái độ sống cực đoan đó đều không đúng. Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta, của Sê-gia hãy trả về cho Sê-gia, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Bởi lẽ hai tư cách công dân nước trời và công dân trần thế không hề đối kháng hay mâu thuẫn nhau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Ông bố bước vào phòng của con trai và thấy đồ đạc con vứt mọi nơi, nên đã nói với con rằng: "Này con, sao để mọi thứ bừa bãi thế?" "Con chào bố. bố đi làm về rồi à? Lát nữa mẹ sẽ dọn cho con đang học bài bố ạ. Con trai, bố nghĩ không mất nhiều thời gian của con lắm đâu. Người con với khuôn mặt ủ rũ, đứng dậy và nói thì thào. Đằng nào nó chẳng được dọn dẹp ạ. Con ngồi xuống đây, nghe bố kể chuyện đã. Con biết hôm nay, trên đường về, bố gặp chuyện gì không? Người con tỏ vẻ ngạc nhiên và lắc đầu. Lúc nãy, khi đi qua siêu thị ở đầu phố, bố nhìn thấy một cảnh. Vừa vứt rác xuống đường, cháu trai nói với bà. Bà ơi, cháu xong rồi, về thôi ạ. Ô kìa, sao cháu lại vứt giấy gói hàng bừa bãi như thế? Rác phải vứt vào thùng rác chứ. Cháu không nhìn thấy biển cấm xả rác đây à? Ôi dào, biển báo thì kệ biển báo chứ. Bà nhìn xem, mọi người cũng vứt rác đầy dãy kia kìa. Mà thùng rác thì ở tít đằng kia. Thôi kệ đi bà. Đó là việc của người khác. Bà muốn cháu có trách nhiệm với việc làm của bản thân mình. Người cháu lại cằn nhằn. Ôi dào, có vứt thêm một tí giấy vào thùng rác, cũng chẳng thay đổi được gì đâu bà ơi. Mẹ cậu cũng nói vào. Mẹ thật là, có mỗi mấy mẩu giấy gói hàng thôi mà, đằng nào chẳng có người đi quét dọn. Bà cụ tự mình cúi xuống, nhặt những mẩu giấy người cháu vừa vứt, và bỏ vào thùng rác, trong sự ngạc nhiên của mọi người. Con biết không, trên đời này có hai loại người. Một là loại người vô trách nhiệm, luôn bất chấp mọi nguyên tắc, nội quy, như chàng trai mà bố vừa kể. Anh ta chỉ cần xong việc của mình, mặc kệ mọi thứ liên quan. Loại người thứ hai là những người có trách nhiệm, bởi họ luôn thực hiện các quy tắc và cách ứng xử cơ bản. Đơn giản như việc vứt rác vào đúng chỗ của nó. Vâng, con hiểu rồi bố ạ. Con sẽ đi dọn dẹp nhà đây. Quý vị và các bạn thân mến, bà cụ trong câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Hãy sống có trách nhiệm, dù là những việc nhỏ nhất. Sống có trách nhiệm với chính mình là không sống buông thả, không làm người khác ghét bỏ bởi lối sống vô trách nhiệm của mình. Không vứt rác bừa bãi, không hút thuốc hay khạc nhổ bừa bãi, không bê trễ công việc, vân vân. Bất cứ việc gì được giao cũng cần phải có trách nhiệm, làm hết sức mình, làm thật tốt những gì người khác giao cho mình. Không làm qua loa, cũng đừng làm chỉ để mà làm mà thôi, hay làm để cho người khác trông thấy và khen ngợi. Và khi làm, chúng ta phải luôn xác định rằng, công việc ấy là của mình. Khi có ý thức phải chịu trách nhiệm bản thân, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trong cuộc sống. Sẽ vượt qua khó khăn trong cuộc đời này. Ngoài ra, chúng ta còn phải sống có trách nhiệm với người thân, bạn bè, với những người xung quanh. Nghĩa là, không bỏ mặc những đau khổ, mất mát của họ. Và ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Sống đúng trách nhiệm là chất keo gắn kết các mối tương quan trong cuộc sống với nhau. Lạy Chúa, đôi lúc, chỉ vì nghĩ thuận tiện cho công việc của mình, chúng con đã sống vô trách nhiệm như người thanh niên trên. Cũng vứt rác bừa bãi, cũng làm mọi việc cho qua mà chẳng lưu ý đến thiệt hại người khác phải chịu. Thậm chí, chúng con còn quên đi việc phải sống trách nhiệm, liên đới với người xung quanh chúng con nữa. Đèn nhà ai nấy rạng, không cần hỏi thăm hay chăm sóc khi họ lâm cảnh khó khăn. Xin cho chúng con luôn biết sống đúng trách nhiệm của mình, là một công dân trong một xã hội, và sống đúng trách nhiệm của một người tín hữu. Chính khi sống đúng trách nhiệm với bản thân và mọi người, thì không chỉ bản thân chúng con được hưởng bình an và hạnh phúc, mà cả những người thân và người xung quanh cũng được hưởng hạnh phúc và bình an ấy. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.